đừng có gieo cái nghiệp mới nữa. Để chi? Để chúng ta bớt nghiệp. Làm nghiệp như vậy tội nghiệp chúng sanh lắm. Mà lỡ rồi thì sao? Phật nói hãy gối nó lại đi về chúng sanh. Vì sơ ý chuyện này, phát cái tâm nguyện cho hết nghiệp rồi mới đi. Mới có một vài tuần sau, giờ chưa kịp liên lạc lại thì người đó trở bệnh lại. Cũng vì thầy đó tới hồ niệm. Hồ niệm gì hồ niệm? Không được vãng sanh. Thầy đó buồn quá, nói tôi, chú dạ mới có lẽ tôi chưa có cái duyên phần để cứu độ người vãng sanh. Quý vị thấy không này? Cho nên xin thưa tất cả quý vị, trả nghiệp ở đâu? Viên mãn nhất, xin thưa trả nghiệp tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì mình lên trên Tây Phương Cực Lạc thì tất cả cái nghiệp của mình, dù thiện, dù ác, dù dữ, dù lành, dù vô cái nghiệp, bất cứ cái gì này nữa, thì ta mắc đạo hoàn toàn không còn vướng trong mình nữa. A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi đã cắt đoạn tất cả những cái chuyện đó rồi. Nó gọi là không còn bị thối chuyển vào trong tam ác đạo nữa, không còn thối chuyển lại trong phàm phu nữa, không còn thối chuyển lại trong nhị thừa nữa, mà gì là cứ tiến thẳng bất thối đi thẳng về cõi Phật, để thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật, một vị Phật đi cứu độ chúng sanh. Chính vì thế mà xin thưa tất cả quý vị, chúng ta phải có nhận thức hết sức là rõ ràng về vấn đề nhân quả. Không nên có một cái quan niệm sai lầm rằng là ta phải trả cho hết cái nhân của ta rồi ta mới đi. Nếu mà quý vị nguyện như vậy, bây giờ có hàng trăm người tới mà hộ niệm cho quý vị, tôi bảo đảm rằng không cách nào có thể thoát vào tam giới, tung nguyện thọ báo. Chắc chắn cái nghiệp còn thì nhất thiết phải đi theo nghiệp. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói ký còn một mấy mấy tình tức thế này, còn mấy mấy nghiệp Phật thế này, cũng phải tùng nghiệp thọ báo. Mà một lần tùng nghiệp thọ báo là cái cơ hội cho chúng ta làm gì nữa? Tiếp tục tạo nghiệp, tiếp nghiệp. Trong kinh Địa Tạng có câu là chúng sanh trong cõi ta bà này, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, khởi tâm động niệm không có gì là không tạo nghiệp. Đã không có gì là không tạo nghiệp thì còn ở đây một thời gian là còn tạo nghiệp, còn ở đây một đời là còn một đời tạo nghiệp, còn ở đây một kiếp là một kiếp tạo nghiệp. Nghiệp trước nghiệp sau chồng chất như vậy, vô lượng vô biên. Chính vì thế mà bây giờ còn vô lượng vô biên chúng sanh lăn lộn trong cõi lục đạo luân hồi sanh tử. Phật cứu không nổi. Phật cứu không nổi là tại vì chúng ta không y giáo phụng hành, không biết theo Phật để mà giải nghiệp, để mà cứu độ chúng sanh, để mà trả nghiệp bằng cái con đường gì? Con đường thành Phật đi cứu nghiệp. Nên nhớ như vậy. Cho nên xin thưa tất cả là cái chuyện này quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta thành Phật đây? Nhất thiết trì giữ một câu A-di-đà Phật, hay dùng cái câu A-di-đà Phật này mà để mà chúng ta vượt qua. Cho nên thành ra cái gọi là đi hộ niệm cho người ta là một cái phương thức ứng dụng vào trong kinh Phật để cứu người, chứ không phải là ngoài ra kinh Phật. Tất cả đều vô kinh Phật, gọi là y giáo phụng hành. Trong kinh nào? Trong kinh A-di-đà. Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, ưng đương phát nguyện vạn sanh bỉ quốc. Phật nói, khi tất cả những người nào mà nghe ta thuyết về A-di-đà Phật, hãy phát cái tâm nguyện vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì ta đi hộ niệm, có nghĩa là ta nói cái người sắp sửa đi phải nhớ cái lời nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những cái nguyện khác phải quên đi, phải bỏ đi, phải liên tất cả những nguyện khác, giữ lại một cái nguyện duy nhất là nguyện vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta y giáo phụng hành, ta niệm hồ niệm với chúng sanh là ta nhắc người đó nhất thiết có đau trong mấy bắt cùng nguyện vạn sanh, có khổ trong mấy bắt cùng nguyện vạn sanh, con cái nó khóc nó kéo cho mấy kệ nó, con cái nó mê mờ đó, thôi bây giờ ta về Tây Phương rồi ta cứu những cái đứa con mê mờ này, chứ ta không thể nào ta thương đứa con mà ta ở lại ta chịu nạn. Như vậy ta áp dụng kinh Phật vào những cái hình thức rất là cụ thể, rất là chính xác, để ta cứu từng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. trong kinh Vô Lượng Thọ. Lời nguyện thứ 18, Phật nói bất cứ một chúng sinh nào trong mười phương khi nghe cái danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng, tâm tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi phát nguyện vãng sanh về nước ta, dẫu cho một niệm, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh, ta thề rằng không giữ ngôi chân giác, duy trừ người ngũ nghịch, phỉ ban chánh pháp. Tôi thường hay nhắc đi nhắc lại cái lần nữa này, nó quan trọng lắm quý vị ơi. Tức là những người ngũ nghịch mà chưa phỉ ban chánh pháp, nếu mà còn cái dịp gặp được những người khai đạo chí điểm, phát lòng tin tưởng, nhất lòng tin tưởng, quyết lòng sám hối, mười niệm một niệm tất sanh. Nếu không sanh, A Di Đà Phật, ngài nói ngài không thành Phật. Mình học Phật, mình coi Đức A Di Đà Phật, Đức Thế Tôn là một vị thầy căn bản tối thượng của mình. Ngài nói trong mười phương pháp giới ghi nhận, không bao giờ ngài nói qua rồi ngài nói lại đâu ạ. Mà tại vì chúng ta phàm phu cho nên chúng ta nói qua nói lại, cho nên thành ra khi mà đến cái thời này chúng ta gặp được cái pháp môn này Phật, rồi chúng ta biết áp dụng ngay những cái lời nguyện của Phật này mà chúng ta ứng dụng để cứu người. Cứu người thì sao? Là cái người mà sắp sửa lâm chung đó, hãy phát lòng tin tưởng đi. Hồi giờ bác nghe câu A-di-đà Phật chưa? Chưa thì bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật cho bác nghe. Rõ ràng chưa? Tin tưởng không? Tin tưởng. Nếu không tin tưởng thì chết. Nếu không tin tưởng thì bị đọa lạc. Nếu không tin tưởng thì bị ba đầu sáu tay cầm đầu xuyên qua cái mũi, đào ba mũi nhọn như này, xăm mình xuống dưới địa ngục, ráng chịu. Còn nếu mình mà phát lòng tin tưởng thì sao? Nguyện vãng sanh về Tây Phật, Tây Phương Cực Lạc, hào quang của Phật sẽ phóng tới cứu độ mình về Tây Phương Cực Lạc, nhất sanh thành Phật. Quý vị tưởng tượng đi, một lần nguyện vĩ đại như vậy mà chúng ta không tin sao? Có phải là chúng ta an hội với người ta, chúng ta chuẩn bị nói hồi niệm này ứng dụng ngay trong kinh Phật để mà cứu người? Hồi giờ có nhiều người nghe như vậy mà không biết đi được cứu người. Bây giờ chúng ta biết được cứu người, chúng ta hãy quyết lòng cứu người đi. Chắc chắn tôi nói thẳng quý vị sẽ thấy tại đây chứ không đâu cả, sẽ thấy tại cái vùng này chứ không đâu cả. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh vô thường chết nhiều lắm, mà vô thường mà không biết đường đi thì chịu trầm luôn. Mà vô thường mà biết đường đi rồi, chúng ta rời cái vô thường ra, trở về cánh thường lạc ngã tịnh của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nói thiệt, đại từ đại bi, cái quang minh của ngài bao trùm hư không pháp giới, cái năng lượng của ngài ngồi là cứu độ tất cả chúng sanh trên mười phương pháp giới, chứ đâu có còn gì một chút mấy chục người, năm sáu chục người, bảy tám chục người tại cái vùng này đâu. Cho nên đừng có sợ, đừng có ngại. Phật nói như vậy, chúng ta cứ bắt ngay cái câu này của Phật mà chúng ta về Tây Phương, chúng ta cứu độ người. Xin thưa thẳng, không người nào mà không được vãng sanh, không một người nào mà không đắc đạo, không một người nào mà không một đời này nhất định chúng ta thấy Phật, bảo đảm thấy Phật tại cõi Tây Phương, chứ không phải thấy hình Phật. Tại vì chúng ta là đi đúng đường, chúng ta đã giảng đúng pháp, chúng ta đã nắm giữ cái cơ hội mà có nhiều vạn kiếp rồi chúng ta chưa gặp. Nhất thiết quý vị phải nhớ kỹ cái điểm này. Đây là những lời mà trong kinh Phật nói, chứ tôi không có nói xa đâu. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói làm sao? Vạn lời một ý. Chưa tôi nói cũng vạn lời một ý. Bây giờ mà nếu mình cứ mình trích ra, không bao giờ mà mình nói vô cùng vô tận. Tổ nào cũng nói như vậy. Những người nào mà đắc đạo, những người nào mà hiểu được cái chân tướng sự thực của vũ trụ nhân sinh này rồi, những người nào đã thấy được đạo pháp rồi, ai cũng nói như vậy. Không cách này thì cách khác. Có thể tôi dẫn chứng ra tất cả những cái điểm, hầu hết đều nói như vậy, mà nhiều người không tin. Sở dĩ chứ là chúng ta không đủ giờ để mà nói. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói thế này: dẫu cho một chúng sanh trong mười phương phạm cái tội ngũ nghịch thập ác. Quý vị nghe kỹ đi, rất nhiều người trong đó mà tôi cứ nói Phật nói sao tôi nói vậy, pháp nói sao tôi nói vậy, 1.000 người chống tôi vẫn nói đúng theo kinh Phật, nhất thiết không thay đổi. Tại vì sao? Chứng minh cụ thể, quý vị cứ lật kinh Quán Vô Lượng Thọ ra mà coi. Phật nói dẫu cho trong mười phương pháp giới, dẫu cho một chúng sanh phạm cái tội ngu nghịch thâm ác, nhưng mà cuối cùng, trước cái giờ phút lâm chung, gặp một vị thiện tri thức tới khai thị điểm đạo, chỉ giáo cho mình con đường sai, con đường đúng, những cái tội lỗi là mình đã phạm. Người đó thành tâm sám hối, kiệt lòng sám hối, tin tưởng phát nguyện vãng sanh, niệm Phật đến một niệm mà không vãng sanh, Phật thề không thành Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật cũng nói như vậy, nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi xin thưa thẳng là không bao giờ mà một cái sự việc không có mà Phật lại nói trong kinh. Thế mà vì chúng sanh quá ư bạc phước, đem tất cả những lý luận của mình ra bài bác. Bài bác đó chỉ chính mình chịu nạn, chịu nạn cho mình mà còn chịu nạn thêm cho chúng sanh bị mình gạt, không cho người ta đi về Tây Phương, để bắt người ta trầm luân trong biển khổ. Cái người mà bị ta gạt có thể họ chịu một kiếp, còn mình gạt người ta mình cứ chịu vô lượng kiếp, không phải chuyện gì. Cho nên chưa thưa thẳng tất cả quý vị, nếu mà biết chuyện này quý vị cứ nghiên cứu thêm pháp, rồi quý vị hiểu ra giảng cái đạo này cao lắm. Ở đây tôi xin nói thẳng, tất cả tội lỗi hay là phước báu hay là thiện đều ở trong tâm chúng ta sinh ra hết. Một ngày chúng ta làm thiện thì một ngày chúng ta làm Phật. Một ngày chúng ta đi bố thí là một ngày chúng ta làm Bồ Tát. Một ngày chúng ta ganh ghét là một ngày chúng ta làm địa ngục. Một ngày chúng ta kẹo kẹt bổn sáng là một ngày chúng ta làm ngạ quỷ. Một ngày chúng ta ngu si cứ bám lấy cái thế gian này cho là vui là một ngày chúng ta làm súc sanh. Tất cả những cái thập pháp giới đó nằm ngay trong tâm chúng ta. Ngộ đi thành Phật, mê đi thành súc sanh, đời đời kiếp kiếp không bao giờ mà thoát nạn được. Như vậy muốn về Tây Phương cũng là một niềm giác ngộ, muốn ở lại cái cõi ta bà này cũng là một niềm ngu si. Cho nên ta biết bỏ cái ngu si ra, chúng ta thành Phật. Chúng ta không chịu bỏ cái ngu si ra, đời đời kiếp kiếp chúng ta thành chúng sanh, không trách Phật được. Phật hãy nói các con hãy niệm Phật. Để thành Phật, chúng ta niệm Phật là chúng ta giác ngộ. Chúng ta nói làm gì mà dễ như vậy? Tức là chúng ta lấy cái tâm phàm phu tục tử để mà suy đoán tới kinh Phật, tự động chúng ta rời bỏ Phật tánh, trở về với chúng sanh tánh. Cho nên Ngài Định Không nói nó có ba cái gọi là tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sa biệt. Ba cái này nó không có sai biệt gì cả. Cái tâm chúng ta dương theo chúng sanh, chúng ta đời đời kiếp kiếp mãi mãi vẫn là chúng sanh. Chúng ta dương theo Phật thì chúng sanh bây giờ có mạnh cho mấy, hai cái lực tâm và Phật gặp hợp lại, tự nhiên tất cả cái nghiệp chướng, những cái gì mà khổ ái trong vô lượng kiếp cắt đoạn, không còn có thể bám xích chúng ta nữa. Từ đó mà chúng ta đi về với Phật. Đơn giản như vậy. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Hãy dùng cái pháp Phật, hãy nhớ tới pháp Phật, hãy đi về pháp Phật ngay trong lúc chúng ta lâm chung. Chúng ta thành một vị Phật. Một vị Phật trở về với chân tâm tự tánh rồi thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm ra dù trong vô lượng kiếp nhìn lại thực ra chỉ là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Tất cả đều có nhân quả của nó. Chúng ta lăn xả vào nhân quả để chúng ta tạo thêm nhân để mà chịu quả. Cái người ta giết ta, ta cấm đầu họ để tìm tới giết lại. Tức là giết lại như vậy, ta quỳ dốt không tình ta giết lại họ là ta tạo thêm một cái nghiệp ác nữa. Mà cái người mà trả quả đó gì, còn vô lượng kiếp các khác nữa họ trả. Mà lúc mình giết họ, họ vẫn căm thù mình. Thế là căm thù nó để hoặc là tìm cách giết ta, giết qua giết lại mãi mãi vẫn là trong tầm luôn, không biết đoạn cái nhân quả để đi vào cái nhân quả mà chịu nhân quả đời đời kiếp kiếp. Khi chúng ta về thành Phật rồi, đã thành Phật trở về cái chân tâm tự tánh, đâu còn có nhân quả. Cho nên hôm trước tôi nhớ có một lời Hòa Thượng Tịnh Không trả lời trong cái Phật Quán Đáp, nói tại sao mà đã là Phật rồi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn phải chịu quá. Ngài nói làm sao mà quý vị biết Đức Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thọ quá như vậy. Ngài nói như vậy đó. Các ngài thị hiện cho ta thấy, các ngài giả đò cho ta thấy, đã trở về cái chân tâm tự tánh rồi, đang cứu cái quả này, đang cứu cái nghiệp này, đang cứu từng người muốn hại ta nữa, làm sao mà chịu quá. Nhưng mà vì chúng ta mê mệt cứ lấy xá vào cái đề nhân, cái vấn đề mà nhân ác mà làm, không sợ quá. Ngài nói chính ta này ta cũng bị như vậy, có gì có thấy không? Đừng có tạo cái nhân ác nữa. Bồ Tát sợ nhân, phàm phu chúng ta cứ sợ quá. Sợ quá cho nên lúc chết sụt cái than, trời ơi Phật cứu con, đừng để cho con chết. Làm sao mà được? A-di-đà Phật hãy cho con về Tây Phương đi. Phật đi về Tây Phương, đi về Tây Phương rồi lên đến cảnh giới Tây Phương là vô lượng thọ rồi. Rời tất cả người mắt đầu nhìn xuống đây. À thì ra tất cả cái đây là mộng huyễn bảo ảnh. Con người cứ tiếp tục nằm cái mộng huyễn bảo ảnh mà khổ triền miên, bây giờ làm sao? Hãy cố gắng phân thân ra, túc mạng thông mà cứu họ, đừng có lăn xả vào cái mộng huyễn bảo ảnh nữa, mà trở về cái cảnh chân thường đi, để mà thành Phật. Như vậy một niệm chuyển hết tất cả. Quý vị có thấy không? Cho nên thành ra chúng ta đi hộ niệm, tức là chúng ta chuyển cái tâm của người đó, chúng ta chuyển cái tâm người đó từ tham cái nhà này này, phải bỏ cái nhà ra, tại vì cái nhà là một cái nó gắn chặt vô trong cái qua đất này này. Chúng ta ở lại qua đất, tức là ở lại trong cõi Nam Diêm Phù Đề này mà chịu khổ. Chúng ta cứ thương cái danh. Cái danh là cái gì? Danh trong lục đạo. Chúng ta thương cái khối tài sản. Khối tài sản đó làm gì? Một người có 50 căn nhà quản lý không mất, khi chết rồi biết chừng đâu làm cái loại dơ. Để hàng đêm như vậy, chờ người ta ngủ hết rồi bay từ căn nhà này qua căn nhà khác để mà thăm. Ít là gì? Có phải không? Vì mơ mà chúng ta cứ tiếp tục đi trong độ lạc sanh tử. Hãy tính lại một cái, thôi việc gì đó ta bỏ, ta không cần nữa. 1 triệu đồng, 1 triệu kiếp gì ta bỏ hết, ta về Tây Phương, ta thành Phật. Dễ dàng như vậy. Cho nên thực ra hộ niệm, quý vị thấy nó tầm thường, nhưng mà cái lý đạo của nó vô cùng cao siêu trong này, chứ không phải giỡn đâu. Nó cao siêu đến nỗi mà một cái bà già hồi giờ chưa biết niệm Phật là cái gì, chưa biết tu hành là cái gì, chưa biết Đức A Di Đà Phật là ai nữa, thế mà tin tưởng, thế mà thực sự là mừng vui khi biết con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Thôi bây giờ tôi quyết lòng tôi đi về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà hồi trước mà tôi chết, tôi không biết đường nào đi, bây giờ tôi biết đường rồi, tôi không sợ nữa, tôi vui vẻ. Thôi bây giờ làm sao cho tôi sớm đi về Tây Phương đi. Niệm Phật đi ha, niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con về Tây Phương Phật ơi. Đêm nay thôi, một chút như vậy thôi, họ về với Phật, họ thành Phật. Cái lý đạo nếu không cao thì làm sao có thể cứu một cái người phàm phu tục tử chưa biết gì trên này mà về với Phật liền? 10 niệm tắc sanh. Thời gian 10 niệm, niệm bao nhiêu? Chích tắc một vài phút. Mà nay mà hồi niệm người ta 3-4 ngày là nhiều quá rồi. Tại sao không tin? Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm muốn về với Phật, ta thành Phật. Tâm muốn ở lại trong cõi ta bà, ta tiếp tục ở lại trong cõi ta bà. Nhất thiết quý vị nên nhớ. Cho nên thành ra tu hành bắt buộc phải biết đường đi cho rõ, phải biết cái hướng về cho đúng nhất thiết. Chúng ta không lay chuyển nữa, nhất thiết chúng ta không phân tâm nữa, nhất thiết chúng ta không để những cái tin tức, những cái bàng quan của thiên hạ, những cái bàn luận của thế gian này làm lay động chúng ta nữa. Ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Pháp môn niệm Phật là pháp tối thượng thiền, ngủ gì không hay. Có nhiều người không tin, ta cứ tin đi, không cãi, không bàn, không than, không còn phân bày với bất cứ một người nào đó. Làm sao một đời này ta thấy từng người đi về Tây Phương Cực Lạc? Ai là người thành tựu đấy? Ai là người đắc đạo đấy? Ai là người thượng căn thượng trí đấy? Xin thưa những cái bà già này này, một vị đại Bồ Tát, một cái bà Lai Thị Mạnh thành là một đại Bồ Tát, một cái ông Trình Kim Tuấn là một đại Bồ Tát, một cái bà Kim Cương, tôi hướng các chưa gọi, chưa có phát hành cái những cái bản đó, họ ra đi rõ ràng. Bà Triệu Vinh Phương 90 tuổi mới bắt đầu quy y Tam Bảo, buông hết tất cả vạn duyên, niệm một câu niệm Phật, biết được ngày giờ ra đi. Ông gì? Ông Lâm Đạo Truyền, biết được ngày giờ ra đi. Cụ gì đó? Nhiều quá mà làm sao mà chúng ta kể cho hết được. Một câu A Di Đà Phật lý đạo, tôi nói xin thưa tất cả quý vị, nó không bao giờ tỏ, nó không bao giờ, tại vì nó càng nói càng thâm, càng nói càng cao, tất cả đều là câu A Di Đà Phật. Pháp giới tạng thân nó nằm trong câu A Di Đà Phật. Quang minh phổ chiếu đích biến pháp giới đó. Chính vì vậy mà người niệm một câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương trong một niệm quán biến du nhất thiết chư Phật sát độ cúng dường. Nếu mà không có cái vĩ đại như vậy, nếu mà không có cái đạo lý thâm sâu như vậy, làm sao một người ở trên cõi Tây Phương có cái khả năng đó? Cho nên xin tất cả quý vị hãy chụp lấy cái cơ hội này mà chúng ta về Tây Phương với Phật. Bây giờ nói nhiều quá coi chừng hết giờ. Là bây giờ chúng ta bắt đầu cái câu hộ niệm. Thầy xin nói rằng là bây giờ cái vấn đề hộ niệm tôi nói có một phút thôi. Rồi bây giờ quý vị cứ nhớ là những cái tài liệu này phải đọc cho kỹ, đọc hoài thôi. Rồi trong cái bộ khuyên người niệm Phật, bây giờ người ta làm ra những CD nó có cái title, nó có cái chủ đề. Trong đó tôi nhớ là cái cuộn số 5, cái cuộn 17, 18, cái cuộn 30, cuộn 34 gì đó. Tôi nói rõ những cái chuyện mà vãng sanh, tôi nói rất rõ trong đó. Rồi những cái tài liệu này giúp cho quý vị cố gắng là cái hộ niệm. Bây giờ mình cụ thể lại đi, nói dài dòng quá. Khi mà một người bệnh á, người ta bệnh, hôm qua nói rồi, nếu mà bệnh mệt quá rồi, bác sĩ chịu thua rồi, mau mau đem về nhà để mình hộ niệm. Mình để họ nằm trong cái giường, hương này hương nọ không cần, thuận theo cái giường là đủ rồi. Chúng ta nên để những cái ghế, thí dụ như là cái giường nằm đây, chúng ta để ghế bên đó, để ghế bên đây, đừng để sát qua. Lúc chưa chết thì để sát cũng được, cách có chừng một thước, nửa thước cũng được, không sao cả, để chúng ta hộ niệm. Mà nếu mà thí dụ như khi mà người ta mất rồi, xin chư vị là anh dời cái ghế ra xa một chút, tức là cỡ chừng một thước rưỡi, hai thước để mà hộ niệm. Thì không hồn một lòng hộ niệm như vậy thì mình nên nhớ là có thể đốt nhang, có thể là dựng cái tượng, cái bàn thờ Phật trên đầu, rồi tìm những hình Phật khác để dưới. Nhưng mà cái nguyên tắc chính, để tôi nhắc lại cái chuyện qua cho quý vị nhớ, là để những cái vị trí của hình Phật, để sao cho cái người bệnh đó người ta thấy được cái hình Phật là cái điểm quan trọng nhất. Không nên ngồi trên đầu của bệnh nhân. Mà có nhiều người nói là cũng không nên ngồi sát cái chân nữa, cũng được. Cái đó tụi tôi thấy trong cái tài liệu không nói, mà có nhiều người nhắc nhở tôi vậy. Nhưng mà là có cái lý do nào thì nếu chúng ta ngại thì cứ việc tránh cái dưới chân và trên đầu là tốt, ngồi hai bên là tốt. Một lần hộ niệm từ 4 người, 5 người, 10 người tốt vô cùng. Không nên đông quá, tại vì đông quá nhưng mà trong lúc người ta còn cái thanh khí để người ta thở. Là khi mà bắt đầu một cuộc hộ niệm, xin nhớ là chúng ta lúc nào cũng vậy, tới giới thiệu trước. Bác ơi, bây giờ chúng tôi là cái ban hộ niệm này, chúng tôi bắt đầu tới hộ niệm cho bác. Bác biết là cái bệnh của bác, nhà thương đã chịu thua rồi, phải không nè? Bây giờ mình hộ niệm đi về Tây Phương. Nói chung nếu là những người mà coi như đồng tu, chúng ta khỏi cần nói như thế này. Thôi hôm nay chúng tôi tới hộ niệm đi về Tây Phương ha. Bác đi về Tây Phương sớm à, để giờ cứu đạt tụi con ha. Chứ còn ngồi niệm mà mấy ngày bác mới đi là tụi con khăn khổ hết trơn rồi ha bác á. Bác phải cứu tụi con chứ còn khăn khổ mà bác không cứu thì tội nghiệp cho con ha. Có một lần tôi nói vậy với ông già ông ơi, khi mà cha đi rồi cha xuống cho cứu hết. Ông cứu hết, ai cũng cứu hết, ai mà không đi ráng chịu. Ông già tôi cũng vui lắm. Mà có nhiều người, tức là mình nói vui vui, chứ đừng mà nói căng thẳng quá. Còn những người mà không biết hộ niệm, không biết niệm Phật hồi giờ, thì mình phải khai thị cho nó cẩn thận một chút. Mình phải giảng nghĩa cho cái người ta biết là chết nó khác với vãng sanh. Trong chính cái lá thư sau cái cuốn ba cuốn khuyên niệm Phật, tôi có nói rất rõ những cái chuyện này. Xin quý vị cố gắng đọc qua. Đọc qua rồi, tại vì tôi nói nó rõ lắm. Mình giảng nghĩa cho thật rõ cho người ta là vãng sanh về Tây Phương không phải là chết. Hãy nói cho họ biết không phải là cái thân này là chính mình đâu ạ. Mà cái thân này chỉ là một cái cục thịt, cái túi thịt hay là cái gì đó không biết, mình nói sao nói. Mình mượn nó mình xài. Mình mượn lúc nhỏ thì mượn nó nhau chút xíu, nó qua ve. Để mình nuôi cho nó cứng xương, cứ đồ nó chạy rồi nó lăn lộn, nó quấn lộn, nó không thể la hết trơn. Rồi sau cùng rồi cứ vợ cái chồng xong rồi, bây giờ nó già rồi, nó bây giờ bắt đầu mình luyện. Nó không cho mình mượn nữa, bắt đầu mình luyện. Thì cũng giống như cái áo này mà mình mặc nó hết, nó bắt đầu nó rách rồi, rộng nói chung nó nằm này rồi, không được nó cắn chết. Mà mới nói nó rõ ràng như vậy thì mình phải giáng nghĩa cho họ, nhất là những người không biết tu, mình giáng